Câu chuyện pháp luật.
Câu chuyện pháp luật.
Phía sau những giọt lệ rơi là những ân hận muộn màng. Phía sau tiếng nấc thương đau là ban an tháng năm dài ấm tố.
Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang theo dõi chương trình Câu chuyện pháp luật của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, lừa đảo chiếm đoạt tài sản là hành vi dùng bất kỳ thủ đoạn gian dối nào để khiến cho chủ sở hữu, người quản lý tài sản tin nhầm và giao tài sản cho người phạm tội. Tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản là loại tội phạm phổ biến gây bức xúc trong dư luận xã hội. Với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người vi phạm có thể bị phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.
Nguyễn Thị Quy là hội viên nhóm phụ nữ tiết kiệm thuộc quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Nhóm phụ nữ tiết kiệm do bà Đặng Thị An L làm trưởng nhóm, hoạt động từ năm 2016. Vào năm 2019, Quy tham gia nhóm và cần tiền để trả nợ, nên Quy dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt số tiền vay. Cụ thể như sau.
Vào đầu tháng 10 năm 2019, Quy nói dối với bà L về việc Nguyễn Thanh T và Bùi Ngọc N là người thân trong gia đình của Quy có người bị bệnh và đang được điều trị tại bệnh viện nên có nhu cầu vay tiền điều trị bệnh. Do tin tưởng Quy nên bà L đồng ý cho T và N tham gia và đưa cho Quy hai sổ theo dõi tiết kiệm tiền vay của hai người này.
Sau khi nhận được sổ, từ ngày 13 tháng 10 năm 2019 đến ngày 17 tháng 5 năm 2020, thì Quy bỏ trốn, chiếm đoạt tổng số tiền là 48 triệu đồng. Trong đó, Quy sử dụng tên giả Nguyễn Thanh Tê để góp vốn vào nhóm phụ nữ tiết kiệm, số tiền là 1 triệu 900 ngàn đồng và đã chiếm đoạt 28 triệu đồng. Sử dụng tên giả Bùi Ngọc N, giả góp vốn 2 triệu 300 ngàn đồng và đã chiếm đoạt 20 triệu đồng.
Trước khi có ý định và thực hiện hành vi đưa tên giả để vay tiền, thì Quy còn sử dụng sổ theo dõi tiết kiệm tiền vay của mình để vay 41 triệu đồng và sử dụng sổ mang tên Nguyễn Thị M để vay 15 triệu đồng từ nhóm phụ nữ tiết kiệm. Đối với số tiền 15 triệu đồng mà Quy vay dùm cho M, thì bà L biết sự việc và đồng ý cho tham gia vay. Sau khi vay số tiền này thì Quy đã giao lại cho M. Quá trình điều tra chưa xác định được nhân thân của M nên chưa tiến hành làm việc được.
Đối với số tiền vay 15 triệu đồng của M và 48 triệu đồng thì trong thời gian đi khỏi địa phương, Quy vẫn liên lạc để thỏa thuận trả tiền và sau đó đã trả đủ số tiền vay nên chưa đủ cơ sở xác định Quy bỏ trốn nhằm chiếm đoạt số tiền trên. Do đó, chưa đủ cơ sở xử lý trách nhiệm hình sự đối với Quy về hành vi chiếm đoạt số tiền trên. Về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản được luật sư Lê Thị Ngọc Diễm, công ty luật Dina, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
Hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản được hiểu là người dùng thủ đoạn gian dối nhằm chiếm đoạt bất hợp pháp tài sản từ người khác thành tài sản của mình.
Về trách nhiệm dân sự, Quy và gia đình đã bồi thường cho bạn L tổng số tiền 104 triệu đồng. Bạn L đã nhận đủ và không yêu cầu bồi thường gì thêm. Bạn L có yêu cầu giảm nhẹ hình phạt cho Quy.
Tại phiên tòa, bị cáo Quy thừa nhận ban đầu thì chỉ có một mình bị cáo tham gia làm thành viên và khi vay dùm cho M thì vẫn thực hiện đầy đủ việc góp tiền theo quy ước của nhóm phụ nữ tiết kiệm. Sau này, do nợ nần nhiều, không có khả năng trả, nên mới nảy sinh ý định gian dối, đưa thêm hai thành viên không có thật vào tham gia để được vay tiền trả nợ. Bị cáo dùng số tiền vay được tiếp tục đóng lãi trả nợ bên ngoài, cho đến khi không còn khả năng chi trả thì bỏ trốn. Tuy nhiên, trong thời gian bỏ trốn, bị cáo có nhờ người chuyển trả số tiền cho bạn L số tiền vay của bị cáo. Còn tiền vay của hai người không có thật thì không có trả.
Về phía bị hại, bà Đặng Thị L cho biết, ban đầu bị cáo tham gia thành viên nhóm thì đóng lãi đầy đủ nên cảm nhận là có uy tín. Sau đó bị cáo nói là vay dùm cho người tên M và cũng có đóng lãi đầy đủ. Sau nữa bị cáo nói vay dùm cho hai người bà con họ hàng thì bà L cũng tin tưởng mà đồng ý. Sau khi vay được tiền dùm cho hai người bà con thì bị cáo bỏ trốn, tắt điện thoại, không liên lạc được. Về sau, mỗi khi bị cáo cần thì mới tự liên lạc về hỏi thăm chuyện bị truy tìm, đồng thời có nói là gửi tiền về một ít trả cho phần vay của bị cáo.
Hội đồng xét xử nhận thấy bị cáo là người thành viên, nhận thức đầy đủ pháp luật hành vi mình làm. Bị cáo tham gia thành viên nhóm phụ nữ tiết kiệm để vay tiền, đóng lãi đầy đủ, tạo được niềm tin của trưởng nhóm. Những gì cần tiền trả nợ bên ngoài, với lại không còn khả năng vay thêm tiền từ nhóm tiết kiệm được nữa, nên bị cáo đã sử dụng tên giả của hai người không có thật để làm thành viên với mục đích vay được tiền.
Sau khi vay được 48 triệu đồng từ tên của hai người phụ nữ không có thật này, bị cáo cắt đứt liên lạc rồi bỏ trốn, chiếm đoạt số tiền trên. Như vậy, hành vi bị cáo thực hiện đã phạm vào tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại khoản 1, điều 714 Bộ Luật Hình Sự. Về khung hình phạt đối với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, được luật sư Lê Thị Ngọc Diễm, công ty luật Dina, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ, thông tin.
Theo quy định tại điều 174 của Bộ Luật Hình Sự hiện hành, thì người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2 triệu đồng trở lên hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm, đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội xâm phạm sở hữu của bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội. Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của bị hại và gia đình họ, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm hoặc tù chung thân.
Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự nguyện khắc phục toàn bộ hậu quả và được bị hại xin giảm nhẹ hình phạt theo quy định tại điểm B, I, S, khoản 1 và khoản 2 điều 51 Bộ Luật Hình Sự.
Bị cáo thực hiện hành vi với thái độ xem thường quyền sở hữu tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ, cần phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc, cách ly khỏi đời sống xã hội một thời gian. Tuy nhiên, xét thấy số tiền bị cáo lừa đảo không lớn và bị cáo đã khắc phục toàn bộ số tiền lừa đảo, mà đối với số tiền bị cáo tham gia vay cho chính mình và cho người tên M, tại phiên tòa bị cáo có lời xin lỗi gửi đến bà Quy và cũng được bà xin giảm nhẹ hình phạt, chứng tỏ bị cáo có ý thức sửa sai, biết hối hận về việc mình làm, có khả năng cải tạo, tự cải tạo theo chiều hướng tích cực. Về hành vi phạm tội của bị cáo, luật sư Lê Thị Ngọc Diễm, công ty luật Dina, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ phân tích thêm.
Bị cáo là người thành niên, nhận thức đầy đủ pháp luật, hành vi mình làm. Bị cáo lợi dụng sự tin tưởng của người khác, vì lòng tham nên đã dùng thủ đoạn gian dối nhằm chiếm đoạt số tiền của người khác, mặc dù không có khả năng thanh toán. Chính vì vậy, hành vi của bị cáo đã cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điều 174 của Bộ Luật Hình Sự hiện hành.
Hội đồng xét xử tuyên bị cáo Nguyễn Thị Quy phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xử phạt bị cáo 1 năm tù giam.
Phía sau những giọt lệ rơi là những ân hận muôn mang. Phía sau tiếng nấc thương đau là ban an tháng năm dài âm tối. Nhìn lại sau lưng dấu chân in hàng năm tháng, cuồng sống bon chen bám đứng lương tâm, ngoảnh lại thời gian bóng người trải dài hoang vu. Về ngày cũ quay lại đi, thời khắc đã thành thiên thu. Nghĩ lại đi, quay lại đi, có đâu muộn màng riêng ai. Nhìn lại đi, nhìn lại đi, không thể quay về ngày cũ.
Quý thính giả thân mến, chương trình Câu Chuyện Pháp Luật hôm nay đến đây là hết. Mến chào, hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình kỳ sau.